chương trình đọc truyện chọn lọc mời quý thính giả nghe 10 điều răn cho người cao niên của tác giả Sương Lam qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương.
Người Mỹ thích sống độc lập lúc tuổi già, cho nên nhiều người chọn cách sống độc lập trong những nhà an dưỡng tư nhân dành cho những người hưu trí. Nếu sau khi làm việc họ dành dụm được một số tiền hưu trí, hoặc là sau khi bán ngôi nhà đang ở để dọn vào đấy. Trước đây vợ chồng tôi được một người bạn thân mời đi dự buổi Open House của trung tâm Park Rose Sato thuộc hệ sống Holido Retirement Community của người Mỹ. Sau bữa cơm trưa ngon lành được nhân viên phục vụ tận bàn trong một phòng ăn bài trí sang trọng, có phần phụ diễn âm nhạc thính phòng do ban quản trị trung tâm khoản đãi. Chúng tôi được hướng dẫn đi xem các phòng ốc và sinh hoạt tại trung tâm này. Có thể nói đây là một khách sạn hạng sang, nho nhỏ, đúng theo tiêu chuẩn của giới trung lưu Mỹ, vì đầy đủ những tiện nghi cần thiết. Giá biểu nơi đây khá cao, từ 1.600 Mỹ Kim đến 2.885 Mỹ Kim hàng tháng, cách đây hơn 10 năm. Chỉ bao gồm tiền thuê phòng, tiền ăn và các dịch vụ tiện nghi liên hệ mà thôi. Phần bảo hiểm sức khỏe và các dịch vụ y tế khác thì ta phải tự lo lấy. Thú thật, đối với nhiều người hưu trí sau bao nhiêu năm làm việc cực nhọc, nếu có được đời sống đầy đủ sang trọng, tiện nghi như thế thì ai mà chẳng ham.
Nhưng, và chữ nhân này mới là quan trọng vì thú thật, tôi là dân Việt Nam chính gốc 100%. Yêu thích nếp sống và thức ăn Việt Nam nên chắc chắn là không thể nào vào ở trong những trung tâm an dưỡng như thế được. Chỉ trừ những vị là đại gia, giàu có và theo lối sống thức ăn Âu Mỹ, có đủ điều kiện tài chính mới có thể tham gia vào các chương trình như vậy. Chứ đa số chúng ta đều là những người dân Mỹ gốc Việt, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Thích ăn canh chua, cá kho tộ, húp nước mắm, sùm sụp thì làm sao chịu vào ở những nơi như thế trong lúc tuổi già. Thôi thì nếu mai kia tuổi già sức yếu, nếu ai thích sống độc lập, không cần làm phiền con cháu, thì phải vào ở những nhà ăn dưỡng Việt Nam để được ăn thức ăn Việt Nam, xem phim bộ truyền hình Đại Hàn, phim ca nhạc Paris by Night Asia, nói chuyện gẫu tiếng Việt với nhau cho tiện việc sổ sách nếu ở Mỹ. Còn quý cao niên nào muốn về Việt Nam an hưởng tuổi già thì lại là một chuyện khác nữa. Vì vấn đề này rất là phức tạp nên tôi không dám bàn tới. Nhiều người đã tâm sự. Nước Mỹ là thiên đàng của giới trẻ, còn đối với người già thì chỉ có sự cô lập và cô đơn. Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, thân nhân, bạn bè và cộng đồng. Khi ta mất những thứ đó, ta đã mất đi một phần nào cái tôi và cái hạnh phúc trong đời. Đúng thật, càng già càng cảm thấy cô đơn. Có những người già sống trong viện dưỡng lão, ngồi trên những chiếc xe lăn, ngóng trông con cháu hay là người thân. Ngày này qua ngày khác, nhưng chẳng thấy ai. Thật ra con cháu ở nơi đây cũng có đời sống riêng của chúng. Những vị còn được sống chung với con cháu quây quần bên nhau, hoặc là được sống gần gũi với bạn bè cùng lứa tuổi, sở thích như mình là những người có phúc. Xin hãy hưởng hạnh phúc đang có trong tầm tay của mình, bạn nhé. Ngày nay, nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật điện toán, chúng ta có thể đọc được nhiều tin tức hữu ích, giúp cho tuổi già và giúp cho người già sống vui, sống khỏe. Người viết cũng nhận được nhiều điện thư, email của bạn bè gửi đến những tài liệu rất vui và hữu ích để sống an vui, hạnh phúc trong tuổi già. Người viết thấy tài liệu này vui vui, hay hay và hữu ích cho quý vị cao niên nên đem vào đây chia sẻ với quý vị. Bạn có đồng ý hay không là tùy bạn nhé. 10 điều răn cho người cao niên.
Thứ nhất, hãy vui với người khác, đừng tìm vui trong việc lũy của cải.
Thứ hai, lập chương trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành, làm xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời người. Nếu được, cứ đi du lịch, để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ớ với nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.
Thứ ba, hãy sống trong thực tại, đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai. Bạn nắm ngày hôm nay trong tay bạn, ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến.
Thứ tư, hãy vui với cháu nội cháu ngoại của bạn nếu bạn có, nhưng đừng làm kẻ giữ trẻ suốt thời gian. Trách nhiệm nuôi dạy trẻ là của cha mẹ nó. Sau khi bạn đã nuôi con nên người rồi, bạn không còn trách nhiệm gì với cháu của bạn. Đừng thấy ái nái khi từ chối giữ trẻ nếu bạn không thấy thích chăm sóc.
Thứ năm, chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già. Hãy vui với những gì mình còn làm được.
Thứ sáu, vui chơi với những gì bạn có. Đừng lao nhọc tìm những gì bạn không có, đã trễ rồi.
Thứ bảy, hãy vui cuộc đời với người phối ngẫu, con cháu, bạn bè, người khác yêu bạn. Phải yêu chính bạn chứ không phải những gì bạn có. Ai yêu những gì bạn có chỉ gây khổ cho bạn mà thôi.
Thứ tám, tha thứ cho mình và cho người, chấp nhận sự tha thứ, vui hưởng sự bình an trong tâm hồn.
Thứ chín, lòng quen với sự chết. Nó sẽ xảy ra, đừng sợ hãi. Nó là một phần của cuộc đời. Chết là bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn, chuẩn bị một cuộc sống mới với đấng tạo hóa.
Thứ mười, hãy thuận hòa với Thượng Đế vì bạn sẽ gặp, sẽ có sau khi bạn rời trần gian này. Để quý bạn vui vui một chút, người viết xin mời đọc mẫu chuyện thiền ngắn ngắn dưới đây. Mở cửa thiên đàng, các thiên thần giàu lòng bác ái tâu với Thượng Đế.
Nhân danh đức công bằng bác ái, xin Ngài mở cửa thiên đàng cho tất cả chúng sanh, không phân biệt người lành kẻ ác.
Thượng Đế phán:
không được. Thưởng lành, phạt ác là định luật từ ngàn xưa. Nhưng các thiên thần cứ xin mãi Thượng Đế đành phá lệ mở cửa thiên đàng cho kẻ ác cùng người lành được vào. Chẳng bao lâu các thiên thần phát hiện nhiều vật quý giá trong nước trời bị mất cấp.
Triết học là gì? Để mở trang kiến thức ngoại điển, sư cho tăng chúng học thêm triết học Đông Tây. Sau nhiều giờ học, một chú tiểu hớn hở nói với bạn: ô, đến nay tôi đã hiểu triết học là gì rồi. Chú tiểu kia thì đang mù tịt cái môn phiền phức này nên như người chìm vớ được phao.
Nói nghe mau đi, triết học là cái gì vậy?
Ôi, có gì đâu. Triết học chỉ là một hệ thống ngôn ngữ phức tạp nói về những điều đơn giản đó mà. Người viết xin mượn những lời thơ của nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương dưới đây để làm kết luận cho bài Tâm Tình hôm nay.
Còn gặp nhau thì cứ vui đi, chuyện đời như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Tôn Nữ Hỷ Khương.
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé. Người giữ vườn một cõi thiền nhàn Sương Lâm. Mười điều răn cho người cao niên của tác giả Sương Lâm được sưu tầm trên Internet qua email của các bạn gửi qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.